Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ bàn về các giáo hội Kitô tại Trung Đông trên đường tiến về sự hiệp nhất. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lấy sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy, con tin Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tình giờ dâng hiến. Con đi theo Chúa cưỡi nguồn bên cây tin, cho xuân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 16 câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và nói: Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân được lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Chúng ta cùng tìm hiểu cuộc đời của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thánh Phaolô có tên là Saulô, sinh vào thập niên đầu của công nguyên, tức là cùng thời với Chúa Giêsu. Tuy là người Do Thái thuộc chi họ Benjamin, nhưng Saulô sinh ra và lớn lên ở Tarsus, thủ phủ của tỉnh Sicilia, nay là miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài vóc dáng thấp bé, nhưng thông minh vượt xa những người cùng lứa tuổi. Lúc nhỏ được giáo dục ở Tarsus là một trung tâm nổi tiếng về văn hóa và triết học. Lớn lên, Saulô được gửi lên Jerusalem học với thầy Gamaliel cả, theo những tiêu chuẩn khắc khe nhất của nhóm biệt phái. Saulô là một người lỗi lạc trong lĩnh vực văn chương và triết học của cả ba nền văn hóa chính thời đó, là Hy Lạp, Latin và Do Thái. Ngài thuộc lòng kinh thánh của người Do Thái, tức là bộ cựu ước. Saulô hết sức nhiệt thành đối với truyền thống của cha ông. Do sống cùng thời với Đức Giêsu và là ngôi sao đang lên của trường phái Pharisêu, chắc chắn Saulô phải biết những gì sẽ xảy ra ở Jerusalem. Có thể ông đã nhìn thấy và rất có thể ông đã nghe biết những bài giảng của Đức Giêsu. Và chắc chắn Saulô rất ghét Ngài vì Ngài đang phá đổ những gì mà ông nhiệt thành tin tưởng. Sau cái chết của Đức Giêsu, ông tưởng đâu phong trào lạc giáo đó cũng tan theo. Nhưng ngược lại, những kẻ theo con đường càng ngày càng đông. Saulô phải điên lên, ông xin trác để lùng bắt tất cả những người theo đạo và đưa về Jerusalem trừng phạt. Nhưng một biến cố xảy ra. Vào khoảng năm 33 đến 35, trên đường từ Jerusalem tới Damas để bắt bớ người theo đạo, Saulô đã bị quật ngã. Và từ đó ông hoàn toàn thay đổi. Chính Chúa Kitô phục sinh đã đích thân chọn ông làm tông đồ cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào tấm gương của Thánh Phaolô mà giáo hội mừng kính trong thánh lễ Phaolô tông đồ trở lại, chúng ta cùng suy niệm về ơn gọi của mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô đã từng bắt hại hội thánh, nhưng sự kiện trên đường Đa Mát đã biến đổi ngài thành người rao giảng tin mừng. Luồng sáng từ trời không chỉ làm Phao-lô ngã ngựa xuống đất, nhưng sâu xa hơn, giúp mở mắt Phao-lô để ông ngộ ra một điều. Ơn cứu độ không do nỗ lực bản thân trong việc tuân giữ tỉ mỉ các lề luật và truyền thống, nhưng do tin vào tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Phao-lô trở lại theo nghĩa không còn cậy dựa vào bản thân mình, nhưng cậy dựa vào chính Thiên Chúa. Từ ngày trở lại, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình qua Đức Kitô, cuộc đời ông chỉ còn biết một hướng đi, đó là loan báo tin mừng yêu thương này. Ông không thể không làm hết mọi cách để người khác cũng biết, tin và yêu ngài như ông, hay có thể còn hơn ông nữa. Nhìn vào ơn gọi của Phao-lô sẽ giúp thức tỉnh mỗi người chúng ta. Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta, do đó không ai có quyền thất vọng về mình. Nếu chúng ta thuận theo ý Chúa xếp đặt, thì không có dụng cụ nào là dở trong bàn tay tài hoa của Chúa. Lạy Chúa, Thánh Phao-lô nhờ lòng sám hối ăn năn trở về với Chúa, nên đã được Chúa biến đổi thành tông đồ dân ngoại. Xin cho chúng con cũng biết ý thức thân phận tội lỗi của mình, để nhờ đó chúng con biết cậy dựa vào ơn Chúa, và có thể trở thành tông đồ cho Chúa. Amen.
Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu yêu khôn cùng, nhận thấy xa lòng đường đi.
Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mỹ Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng, tin là ra khỏi chính mình để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thánh Đường Phao-lô Đại Lục vào sáng thứ Tư 23 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về Kinh Tin Kính, bắt đầu với lời tuyên xưng: Tôi tin nơi Thiên Chúa. Khẳng định nền tảng này xem ra đơn sơ, nhưng nó mở ra cho tuyên quang vô tận với Thiên Chúa và mầu nhiệm của người. Tin bao gồm sự gắn bó với Chúa, tiếp nhận lời người và tươi vui vâng phục mạc khải của người, như sách giáo lý giáo hội Công giáo dạy. Đức tin là một hành động cá nhân, nó là lời đáp trả tự do của con người đối với sáng kiến của Thiên Chúa là đấng tự mạc khải. Và Đức Thánh Cha định nghĩa hành động tin như sau: như vậy có thể nói rằng tin nơi Thiên Chúa vừa là một ơn, vừa là một dấn thân, là ơn Thánh Chúa và là trách nhiệm của con người trong một kinh nghiệm đối thoại với Thiên Chúa là đấng vì tình yêu nói với con người như với bạn hữu, nói với chúng ta để trong đức tin và với đức tin chúng ta có thể bước vào trong sự hiệp thông với người. Nhưng chúng ta có thể lắng nghe Thiên Chúa ở đâu? Nền tảng là trong Thánh Kinh, trong đó lời Chúa trở thành có thể nghe được đối với chúng ta và giữ nuôi cuộc sống của các bạn hữu người. Toàn Thánh Kinh kể lại việc Thiên Chúa tự mạc khải cho nhân loại. Toàn Thánh Kinh nói về đức tin và dạy chúng ta đức tin bằng cách kể cho chúng ta một lịch sử, trong đó Thiên Chúa làm cho chương trình cứu độ tiến tới và gần gũi mọi người qua biết bao nhiêu gương mặt rạng rỡ của những kẻ tin nơi người và tín thác nơi người, cho đến mạc khải tràn đầy nơi Chúa Giê-xu. Trong Thánh Kinh ban đầu, phúc lành được gắn liền với ơn sự sống đến từ Thiên Chúa, và nó biểu lộ trước hết trong sự phong phú, trong một cuộc sống được nhân lên từ thế hệ này sang thế hệ kia. Và phúc lành cũng gắn liền với kinh nghiệm sở hữu một vùng đất, một nơi ổn định để sống và lớn lên trong tự do và an ninh, kính sợ Thiên Chúa và xây dựng một xã hội có những người trung thành với giao ước, một vương quốc tư tế và một dân tộc thánh thiện. Vì thế, trong chương trình của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham được chỉ định trở thành cha của đông đảo các dân tộc và bước vào một vùng đất mới để ở. Nhưng Sarah, vợ ông, lại hiếm muộn, không thể có con, và xứ sở Thiên Chúa dẫn ông tới lại ở xa quê hương của ông, và đã có các dân tộc khác sinh sống và sẽ không bao giờ thực sự thuộc về ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Vùng đất mà Thiên Chúa ban cho Abraham không thuộc về ông. Ông là một người ngoại quốc và sẽ luôn là như thế, với tất cả những gì bao gồm. Không có mục đích sở hữu, luôn cảm thấy sự nghèo nàn của mình, coi mọi sự như là ơn. Đây cũng là điều kiện tinh thần của người chấp nhận theo Chúa, của người quyết định ra đi bằng cách tiếp nhận lời người mời gọi, dưới dấu chỉ của phước lành vô hình, nhưng quyền năng của người. Và tổ phụ Abraham, cha của những người có lòng tin, chấp nhận lời mời gọi đó của Thiên Chúa trong niềm tin. Đức tin vẫn đưa Abraham đi theo một con đường mâu thuẫn. Ông sẽ được chúc phúc, nhưng không có dấu chỉ hữu hình của phước lành. Ông nhận lời hứa trở thành một dân tộc lớn, nhưng với một cuộc sống ghi dấu bởi sự hiếm muộn của bà vợ Sarah. Ông được dẫn đưa vào trong một quê hương mới, nhưng sẽ phải sống tại đó như ngoại kiều. Sở hữu đất đai duy nhất sẽ được cho phép là một mảnh đất để chôn cất Sarah. Abraham được chúc phúc bởi vì trong lòng tin, ông biết phân định phước lành của Thiên Chúa bằng cách vượt qua các vẻ bề ngoài, tín thác nơi sự hiện diện của Thiên Chúa cả khi các con đường của người xem ra mầu nhiệm đối với ông. Khi chúng ta khẳng định, tôi tin nơi Thiên Chúa, thì chúng ta cũng nói như Abraham, con tin nơi Chúa, con tín thác nơi Chúa, nhưng không phải chỉ như nơi một người để chạy tới trong những lúc khó khăn, hay chỉ để dành một vài lúc trong ngày hay trong tuần. Nói rằng tôi tin nơi Thiên Chúa có nghĩa là xây dựng đời tôi trên người, để cho lời người hướng dẫn mỗi ngày trong các lựa chọn cụ thể, không sợ hãi đánh mất đi cái gì của chính tôi. Mỗi khi chúng ta tham dự một lễ nghi rửa tội, chúng ta phải tự hỏi, chúng ta đã sống ơn đức tin mỗi ngày như thế nào? Đức tin khiến cho chúng ta trở thành các người lữ hành trên trái đất, được thách nhập vào trong thế giới và trong lịch sử, nhưng trên đường hướng về quê hương trên trời. Như thế, tin nơi Thiên Chúa khiến cho chúng ta trở thành những người đem theo các giá trị thường không phù hợp với mốt và ý kiến của hiện tại, vì nó đòi hỏi chúng ta phải theo các tiêu chuẩn và có các thái độ không thuộc kiểu suy nghĩ chung. Kitô hữu không được sợ hãi đi ngược dòng đời để sống đức tin của mình, chống lại cám dỗ đồng phục. Trong biết bao nhiêu xã hội của chúng ta, Thiên Chúa đã trở thành người vắng bóng vĩ đại, và thay vào chỗ của người là các tà thần. Trước hết là cái tôi tự lập, và cả các tiến bộ tích cực của khoa học và kỹ thuật cũng dẫn đưa con người tới một ảo tưởng của sự toàn năng và tự đủ, và một chủ trương lấy cái tôi làm trung tâm gia tăng đã tạo ra không ít các mất quân bình bên trong tương quan giữa con người với nhau và các thái độ xã hội. Nhưng nỗi khao khát Thiên Chúa đã không tắt liệm, và sứ điệp tin mừng tiếp tục vang lên qua các lời nói và việc làm của biết bao nhiêu người có đức tin. Abraham tiếp tục là cha của nhiều con cái và chấp nhận bước theo chân người, lên đường vâng theo ơn gọi của Chúa, tín thác với sự hiện diện tốt lành của Chúa và tiếp nhận phước lành của người để trở thành phước lành cho tất cả mọi người. Và thế giới được chúc lành của đức tin mà mọi người đều được kêu mời vào để bước đi không sợ hãi theo Chúa Giêsu Kitô. Nó là một con đường đôi khi khó khăn, có thử thách và cái chết, nhưng mở ra cho sự sống trong sự thay đổi triệt để thực tại, mà chỉ có đôi mắt đức tin mới có thể trông thấy và hưởng nếm trọn vẹn. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Hồng Iravasi được mời giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2013 cho giáo triều. Đức Hồng Y Gian Franco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời giảng tĩnh tâm mùa chay năm nay cho giáo triều Roma. Đức Hồng Y Ravasi là người đầu tiên đứng đầu một cơ quan trong giáo triều giảng tĩnh tâm mùa chay trong triều Đại Giáo Hoàng của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Năm 2009, khi Đức Hồng Y Francis Arinze giảng tĩnh tâm, thì Ngài đã nghỉ hưu, không còn là Bộ trưởng Bộ Phụng Tự. Vị giảng thuyết năm ngoái là Đức Hồng Y Laurent Monsenwo Pachinia, Tổng giám mục Kinshasa, Congo. Tĩnh tâm mùa chay của giáo triều kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Trong tuần tĩnh tâm, Tòa Thánh tạm ngưng tất cả các buổi tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng và chương trình làm việc của các cơ quan khác tại giáo triều cũng được cắt giảm vì các vị giám chức cũng tham dự tĩnh tâm cùng với Đức Thánh Cha. Tuần tĩnh tâm được tổ chức tại nhà nguyện Redemptoris Mater ở dinh tông tòa. Việc trao cho Đức Hồng Y Ravasi nhiệm vụ giảng phòng mùa chay cho Đức Thánh Cha và giáo triều tại Vatican nói lên sự tin tưởng của Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y. Năm 2007, Đức Thánh Cha đã trao cho Đức Hồng Y soạn những suy niệm đàn thánh giá tại hí trường Colosseo tối thứ sáu tuần thánh. Trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Văn hóa từ năm 2007, Đức Hồng Y Ravasi, chuyên viên kinh thánh nổi tiếng và biết nhiều thứ tiếng, đã có rất nhiều sáng kiến để đến với những anh chị em bên ngoài giáo hội. Một trong những sáng kiến đó được gọi là sân dân ngoại, mở ra cuộc đối thoại với những người vô thần trên thế giới. Nhiều tín hữu biết đến Ngài qua các chương trình truyền hình Italia và các bài viết thường xuyên đăng trong tuần báo Gia đình Kitô rất phổ biến tại Italia. Tin Đài Loan. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân lại nói về quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc. Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân nói rằng mặc dù mối quan hệ với Bắc Kinh vẫn đang rất khó khăn, nhưng Vatican nên làm tất cả những gì có thể để duy trì và tăng cường quan hệ với Đài Loan. Ý kiến của Ngài được đưa ra trong một cuộc hội nghị bên lề dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Hoa Dân Quốc và Tòa Thánh Vatican, được tổ chức tại Đại học Công giáo Phụ Nhân ở thủ đô Đài Bắc. Nguyên giám mục Hồng Kông, năm nay đã 81 tuổi, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã có một bài phát biểu dài 2 giờ, trong đó Ngài nói rằng đức tin được giữ theo nguyên tắc học thuyết, trong khi ngoại giao chỉ là một trong nhiều công cụ mục vụ. Hội nghị đã thu hút khoảng 60 người, chủ yếu là sinh viên và nhân viên của trường Đại học Phụ Nhân. Ngoài ra còn có cả Đức ông Paul Russell, đại diện của Đức Giáo Hoàng tại Đài Loan. Tuy nhiên, không có một viên chức nào từ chính quyền Đài Loan tham dự. Khi đề cập đến mối quan hệ ngoại giao liên tục giữa Tòa Thánh và Đài Loan, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, Vatican sẽ sai lầm nếu bỏ Đài Loan, vì giáo hội chưa bao giờ từ bỏ một bạn hữu trong suốt lịch sử của mình. Vatican là nhà nước Âu Châu duy nhất vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Quan hệ song phương đã được thiết lập vào năm 1942 và tiếp tục tồn tại sau khi Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông lên nắm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói với các tham dự viên rằng chính sách của Tòa Thánh đối với Bắc Kinh đã tạo ra sự nhầm lẫn giữa cộng đồng Công giáo Trung Quốc về tính hợp pháp trong giáo hội. Vatican đã không có được kết quả tốt. Chính phủ Bắc Kinh đang nô dịch hóa giáo hội. Ngài nói thêm rằng việc hòa giải giữa cộng đoàn giáo hội công khai và hầm trú ở Trung Quốc là chưa thể. Đức Hồng Y tiếp tục so sánh tình hình của Trung Quốc với các nước Đông Âu trong quá khứ, ví dụ như Cộng hòa Czech, nơi người Công giáo vẫn trung thành với Roma, dù bị Cộng sản hạn chế chặt chẽ. Tuy quan hệ ngoại giao giữa Czech và Vatican khi ấy thất bại, nhưng đức tin Công giáo vẫn được giữ gìn. Ông Đỗ Trúc Sinh, cựu đại sứ của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, cũng đã phát biểu tại hội nghị. Ông cảnh báo rằng một số trở ngại, thí dụ như thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng về việc bổ nhiệm giám mục, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa bình giữa Trung Quốc và Vatican. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Tòa Thánh Vatican vào ngày thứ Tư 16 tháng Giêng vừa qua. Vị Bộ trưởng đã cùng với hơn 1.000 khách hành hương tham dự buổi triều yết Đức Thánh Cha dành cho công chúng vào mỗi ngày thứ Tư hàng tuần. Ông đã ngồi ở hàng ghế đầu và sau buổi triều yết, phái đoàn của ông đã gặp riêng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã tặng tràng hạt mân côi cho mỗi người trong phái đoàn, và Ngài nói với vị Bộ trưởng rằng, xin cảm ơn ông Bộ trưởng đã giúp bảo vệ thế giới. Ông Bộ trưởng đã hôn tay Đức Thánh Cha và đáp lại rằng, xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho con. Ông Panetta đang có chuyến công du Âu Châu trong một tuần để thông báo cho các vị Bộ trưởng Quốc phòng về tình hình tại Afghanistan và Mali trước khi ông từ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông Leon Panetta, sinh trưởng tại California, có cha mẹ gốc Ý, là một tín hữu Công giáo rất sùng đạo. Mỗi lần về Ý, ông đều tham dự thánh lễ tại các nhà thờ địa phương. Ông đã được gặp Đức Thánh Cha nhiều lần. Lần đầu tiên theo cha mẹ về Ý vào năm 1950, ông đã viếng thăm đền thờ Thánh Phêrô. Lần thứ hai khi còn là dân biểu, ông đã cùng phái đoàn của Tổng thống Bill Clinton gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II tại Vatican. Lần thứ ba là khi Đức Giáo Hoàng John Paul II viếng thăm Washington. Ông đã gặp Ngài tại đây. Khi giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, ông không có cuộc gặp gỡ nào với Đức Giáo Hoàng. Tưởng cũng nên nói thêm lập trường xưa nay của Tòa Thánh là luôn luôn cổ võ cho hòa bình thế giới, luôn kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế. Đối với vấn đề Jerusalem, Tòa Thánh hy vọng thành phố này là thành phố của hòa bình, chứ không phải là thành phố bị chia rẽ. Tin Vatican. Tòa Thánh soạn thảo bản hướng dẫn cử hành thánh lễ dành cho linh mục. Bộ phụng sự Tòa Thánh đang soạn thảo bản hướng dẫn giúp các linh mục cử hành thánh lễ đúng cách. Trong một phát biểu ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, Bộ trưởng Bộ phụng sự cho biết, bản hướng dẫn sẽ được phát hành theo hình thức một tập sách mỏng để giúp cử hành và tham dự thánh lễ một cách tốt đẹp. Ngài nói rằng hy vọng tập sách này sẽ được ấn hành vào mùa hè năm 2013. Lượt qua những đề tài được đề cập trong tập sách, Đức Hồng Y Canizares cho biết, những cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II phải được hiểu trong sự tiếp nối truyền thống của giáo hội, chứ không phải là sự đứt đoạn hay bất liên tục. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, phụng vụ là món quà của Thiên Chúa ban cho giáo hội, chứ không phải là sáng kiến của cá nhân. Thiên Chúa muốn được thờ phượng một cách cụ thể, chúng ta không được tùy tiện thay đổi. Đức Hồng Y Canizares nói rằng, bản hướng dẫn không cho phép vị chúa tế trình diễn và đưa vào những điều mới lạ khiến phụng vụ trở thành trò giải trí cho dân chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, quan trọng là phải tạo được cảm thức về tính trang trọng và mầu nhiệm trong phụng vụ, khuyến khích những giây phút thinh lặng. Và Ngài kết luận, việc hiểu biết thánh lễ như là hy lễ của Chúa Kitô phải là điều tối quan trọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày các giáo hội Kitô tại Trung Đông trên đường tiến về sự hiệp nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nơi trên thế giới được đặc biệt chú ý trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, đó là thánh địa Jerusalem và vùng Trung Đông. Nhà báo Christopher Lafonte chuyên về các vấn đề liên quan đến Kitô giáo tại Trung Đông, đặc biệt về đối thoại đại kết và về sự hợp nhất các Kitô hữu, đã có cuộc phỏng vấn linh mục Frank Bowen thuộc Hội Thừa Sai Phi Châu, quen gọi là các cha áo trắng, về cái nhìn của các ngài về tiến trình đại kết tại thánh địa và vùng Trung Đông. Cha Frank Bowen là một chuyên gia về các giáo hội đồng phương và cuộc đối thoại với các giáo hội Kitô phương Đông. Bài phỏng vấn được đăng tại trang tin điện tử của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem ngày 18 tháng Giêng năm 2013, mở đầu tuần cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất. Chúng tôi xin lược thuật vài nội dung chính dựa theo bài chuyển dịch của Thành Thị đăng trong trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 21 tháng Giêng năm 2013. Trước hết, cha đã cho biết cái nhìn tổng quát về vấn đề đại kết tại thánh địa như sau. Đại kết là một thực tại sống động, có thăng có trầm như cuộc sống con người và mọi tổ chức xã hội hiện có. Vì thế, khó mà đưa ra bản kiểm kê hoặc bản tổng kết. Điều chúng ta cần biết là hiện nay điểm nổi bật trong quan hệ giữa các giáo hội tại Jerusalem là tình huynh đệ và mối quan hệ này còn mang tính tự phát. Đây là một thực tế đang diễn ra ở cấp độ các vị lãnh đạo như giáo chủ, giám mục cũng như cấp độ các tín hữu. Nhìn chung, nhiều sáng kiến gần đây do các linh mục, mục sư cũng như giáo dân đề xướng đã cho thấy vấn đề đại kết đã bén rễ tốt tại cơ sở. Giữa lúc có nhiều biến động đang diễn ra tại vùng Trung Đông, thì điều vừa nói có ý nghĩa rất quan trọng. Các tín hữu Kitô ý thức rõ, chỉ khi biết cộng tác với nhau mới kiến tạo được tương lai cho vùng đất này. Và thật đáng khích lệ khi được biết có rất nhiều linh mục, giám mục đã mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực của các Kitô hữu. Nhiều người trong chúng ta mong mỏi và hy vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác mang tính đại kết này trong lĩnh vực mục vụ, dù biết vẫn còn nhiều trở ngại trên hành trình đại kết. Những quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông liên quan đến đối thoại và đại kết hiện đã được áp dụng như thế nào? Linh mục Frank Bowen cho biết như sau. Đầu tháng 12 vừa qua, đã diễn ra cuộc họp quy tụ đông đảo các thượng phụ giáo chủ, giám mục vùng Trung Đông diễn ra tại Beirut, nhằm nghiên cứu và cổ võ việc áp dụng những phương hướng chính đã được Thượng Hội đồng về Trung Đông đề ra, và được hướng dẫn từ Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng. Do Đức Thánh Cha Benedicto XVI gửi cho các giáo hội tại vùng này trong chuyến tông du của Ngài đến Liban vào tháng 9 năm ngoái. Còn tại Jerusalem, chúng tôi nhận được một số thông tin liên quan đến những quyết định cụ thể đã được thông qua. Mặt khác, hầu hết những quyết định đối với toàn khu vực Trung Đông cũng đã đề ra những tiên liệu khi áp dụng, do có những khác biệt, đôi khi khá lớn, về hoàn cảnh cụ thể tại địa phương. Do đó, trong khi chờ đợi, mọi người từ giám mục, linh mục đến các tu sĩ nam nữ và giáo dân đều được mời gọi tìm hiểu thấu đáo tinh thần đại kết đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong tông huấn. Sẽ rất ích lợi nếu mọi người đều suy gẫm số 12 của tông huấn. Dựa trên những chỉ dẫn trong văn kiện hướng dẫn thực hiện đại kết được Hội đồng Tòa Thánh của Võ Sự Hiệp Nhất các Kitô hữu ban hành năm 1993, các Kitô hữu Công giáo có thể cổ võ tinh thần đại kết tại các giáo xứ, đảng viện và tu viện, các trường phổ thông và đại học, các chủng viện. Các mục tử cần giúp các tín hữu quen với việc làm chứng cho sự hiệp thông trong mọi lãnh vực của đời sống. Chắc chắn sự hiệp thông không phải là điều mơ hồ. Việc làm chứng đích thực đòi phải nhìn nhận và tôn trọng tha nhân, sẵn sàng đối thoại trong sự thật, biết lấy kiên nhẫn làm thước đo yêu thương, biết sống tinh thần đơn sơ và khiêm nhường của người nhìn nhận mình là kẻ có tội trước mặt Chúa và người lân cận, biết tha thứ, biết làm hòa và thanh tẩy ký ức trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Trả lời cho câu hỏi, các Kitô hữu đang chuẩn bị sẵn sàng mừng lễ phục sinh vào một ngày thống nhất, theo lịch Giuliano. Phải chăng đây là bước đầu tiên sẽ đưa đến những việc cụ thể khác nữa? Cha Franz Bowen nói, nhiều năm nay, các tín hữu Kitô tại Thánh Địa không ngừng được đề nghị cùng mừng Chúa phục sinh vào một ngày thống nhất. Đặc biệt đối với các gia đình theo các giáo hội Kitô khác nhau, nhất là Công giáo và Chính thống giáo, họ cảm nhận rất cụ thể những phiền toái do sự khác biệt về lịch mừng lễ giữa Đông và Tây Phương, có khi khác nhau đến năm tuần lễ như trường hợp năm nay. Phần đông các tín hữu Kitô cho rằng, không thể cùng nhau mừng Chúa phục sinh thì đã là một phản chứng rồi. Từ 15 năm nay, tại khu vực Ramallah, các giáo xứ Công giáo, Anh giáo và Tin lành Luther đều cùng mừng Chúa phục sinh vào một ngày thống nhất dựa theo lịch Đông Phương. Vì vậy, nên vui mừng khi thấy phẩm trật Công giáo quyết định tích cực đáp lại những mong mỏi của các tín hữu và phối hợp các sáng kiến. Còn quá sớm để đánh giá quyết định này tác động ra sao đối với tiến trình đại kết. Hơn nữa, phẩm trật Chính thống giáo Hy Lạp thường tỏ ra rất dè dặt về việc này. Chúng ta cầu nguyện và hy vọng sẽ có được kinh nghiệm tốt nhất trong năm nay, để trong một tương lai gần sẽ thực hiện được việc phối hợp đại kết tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Linh mục Franz Bowen về các giáo hội Kitô tại Trung Đông trên đường tiến về sự hiệp nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1987, trong huấn thị có tựa đề Hồng Ân Sự Sống, Bộ Giáo lý Đức Tin lúc đó do Đức Hồng Erasmus Singer, tức Đức Đường Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đứng đầu, đã trả lời một cách minh bạch cho nhiều vấn đề luân lý được đặt ra từ việc nghiên cứu của y khoa trong những giai đoạn đầu của sự sống và trong tiến trình thụ thai. Cùng với hành động phá thai, những cuộc nghiên cứu này đang là một trong những vấn đề luân lý nghiêm trọng của thời đại. Để nắm bắt được lập trường và giáo huấn của giáo hội về vấn đề này, chúng tôi xin được tiếp tục đọc lại huấn thị nói trên của Bộ Giáo lý Đức Tin. Sự sống con người là thánh thiên, do đó cần phải được tôn trọng như một con người ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Những kỹ thuật thụ thai nhân tạo đã mở ra nhiều cuộc nghiên cứu trên phôi thai người. Người ta đề ra các mục đích như chẩn đoán, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và thương mại. Dĩ nhiên, nhiều vấn đề nghiêm trọng được nêu lên. Liệu có thể nói đến quyền được thí nghiệm trên phôi thai người vì mục đích nghiên cứu khoa học không? Đâu là những chuẩn mực hay luật lệ cần phải tôn trọng khi tiến hành công cuộc nghiên cứu này? Để trả lời cho những câu hỏi trên đây, cần phải xác định bản chất hay căn tính của phôi thai. Nói cách khác, phôi thai người là gì, là ai? Trích dẫn số 23 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Chung Vatican II. Huấn thị Hồng Ân Sự Sống của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định như sau. Sự sống con người một khi đã được thụ thai, phải được bảo vệ tối đa. phá thai và sát hại thê nhi là những tội ác bị ổi nhất. Hiến chương về quyền của gia đình được tòa thánh công bố cũng lập lại rằng sự sống con người cần phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ ngay từ giây phút được thụ thai. Huấn thị giải thích như sau: từ giây phút trứng được thụ thai, một sự sống mới đã bắt đầu. Sự sống ấy không phải là sự sống của riêng người cha hay người mẹ. Nó là một sự sống mới với sự phát triển riêng của nó. Nó sẽ không bao giờ là người nếu nó đã không là người. Khoa truyền sinh học hiện đại đã xác nhận điều đó. Người ta đã chứng minh rằng ngay từ giây phút đầu tiên, con người này, cá nhân này, với những đặc điểm riêng của nó đã được xác định theo một chương trình. Dĩ nhiên, không có dữ kiện thực nghiệm nào tự nó là đủ để thuyết phục chúng ta nhìn nhận có một linh hồn thiêng liêng. Tuy nhiên, những kết luận của khoa học liên quan đến phôi thai người cung cấp một chỉ dẫn có giá trị để khẳng định rằng ngay từ giây phút đầu tiên khi trứng được thụ thai, sự sống con người đã xuất hiện. Nếu đã là người thì tại sao không phải là một nhân vị? Mà đã là nhân vị ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, cho nên phôi thai người đòi hỏi phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối. Điều đó cũng có nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, quyền con người có phôi thai phải được nhìn nhận và tôn trọng như một quyền bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng. Vì phải được đối xử như một con người cho nên phôi thai người cũng phải được bảo vệ, chăm sóc trong sự toàn vẹn của nó như bất cứ một con người nào. Trả lời một cách cụ thể cho câu hỏi, có được phép nghiên cứu và thí nghiệm trên bào thai và phôi thai người không? Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định như sau. Công cuộc nghiên cứu y khoa cần phải tránh những cuộc giải phẫu trên bào thai còn sống, trừ phi biết chắc chắn là không gây nguy hại cho sự sống hay sự toàn vẹn của thai nhi và người mẹ, và với điều kiện là cha mẹ của thai nhi đã bày tỏ sự đồng ý của họ về hành động này. Theo Huấn thị Hồng Ân sự sống, bất cứ sự nghiên cứu nào có thể gây nguy hại cho sự toàn vẹn thể lý hay chính sự sống của thai nhi cũng đều không được phép làm. Riêng về việc thí nghiệm, bởi lẽ bào thai cần phải được tôn trọng như bất cứ con người nào, cho nên bất cứ sự can thiệp y khoa nào không nhằm mục đích chữa trị đều không được phép làm. Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định như sau. Sử dụng bào thai hay phôi thai người như sự vật hay như khí cụ thí nghiệm là một tội ác chống lại phẩm giá con người, vốn cũng có quyền đòi hỏi phải được tôn trọng như một thê nhi đã chào đời và bất cứ một con người nào. Hiến chương về quyền của gia đình do tòa thánh công bố cũng đã khẳng định như sau. Vì tôn trọng đối với phẩm giá con người, cho nên phải loại bỏ mọi cuộc thử nghiệm và lèo lái hay khai thác đối với bào thai con người. Ngay cả đối với tử thi của bào thai hay phôi thai, nghĩa là đối với bào thai hay phôi thai chết, huấn thị cũng đòi hỏi một sự tôn trọng tương tự. Nói cách khác, bào thai hay phôi thai không thể là đối tượng của những cắt bỏ hay giảo nghiệm nếu cái chết của chúng chưa được xác thực và nếu không có sự đồng ý của cha mẹ hay của người mẹ. Nói tóm lại, đã là người thì dù sống hay chết, bào thai và phôi thai người cũng đòi hỏi phải được tôn trọng như bất cứ một con người nào. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn, một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Người Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của tạo vật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được là một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức cố Hồng Y Phan Bantasa đã viết như sau: trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui không tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Dâng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thân lên cây ca, hãy thắm cho chúng ta thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắm lên cây ca, hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau, soi bóng lên từ lâu bay kín quanh đời.
Đại danh nhân Ấn Độ ông Mahatma Gandhi đã có nhận định sâu sắc về bản tính con người như sau: con người thường có khuynh hướng chỉ nhìn thấy điều xấu nơi kẻ mình không ưa thích và luôn luôn gán cho kẻ thù làm điều xấu cả khi họ không làm như vậy. Thật ra điều xấu mà chúng ta nhìn thấy nơi anh chị em thường tùy thuộc vào thái độ xét đoán vội vàng và có thành kiến của ta đối với kẻ khác. Vậy, trên con đường luyện tập đạo đức, mỗi người chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy và khuyến khích điều tích cực tốt lành nơi anh chị em, và nhất là hãy cố gắng làm điều tốt, vì gương tốt luôn khơi dậy gương tốt. Có chàng thanh niên nọ bị đưa đi tử hình vì căn tội giết người. Trước khi chịu xử tử, anh chỉ xin nhà vua một điều là hoãn lại cuộc hành quyết 2 ngày để anh có thời giờ đi thực hiện lời yêu cầu của một người bạn. Tuy nghi ngờ anh ta có thể nhân dịp này mà trốn luôn, nhưng nhà vua nhân từ chấp nhận lời yêu cầu với điều kiện là phải có một người trong đám đông hiện diện chịu thế chỗ làm con tin. Nếu chàng thanh niên bị án tử hình này không trở lại đúng hẹn, thì người bảo lãnh kia phải chết thay. Ra điều kiện xong, nhà vua thầm nghĩ là sẽ không có ai trong đám đông xa lạ này dám liều nhận làm con tin. Nhưng nhà vua đã lầm. Có một người đứng ra chịu làm con tin thay thế, và anh thanh niên bị án tử hình kia được phép ra đi 2 ngày. Dư luận trong đám đông cho rằng chàng thanh niên kia sẽ bỏ trốn, nhưng đúng 2 ngày sau, chàng thanh niên kia trở lại phủ phục trước nhà vua và nói: thưa ngài, tôi đã làm xong điều người bạn nhờ tôi làm, giờ đây tôi xin chịu chết. Nhà vua tò mò hỏi lại: tại sao ngươi không bỏ trốn mà dám trở lại? Thưa ngài, vì tôi không muốn là người thất tính. Không ai có thể bảo rằng sự trung tín với lời hứa đã biến mất khỏi thế giới con người. Quay sang người chịu làm con tin thay thế, nhà vua hỏi: còn ngươi nữa, tại sao dám đứng ra nhận làm con tin thay thế cho một người xa lạ mình không quen biết? Thưa ngài, tôi muốn làm thế vì muốn chứng tỏ rằng lòng nhân đạo và can đảm hy sinh cho kẻ khác vẫn còn có mặt trên trần gian này. Nhà vua chưa kịp ra lệnh tử hình thì từ trong đám đông, người con trai của nạn nhân bị chàng thanh niên giết chết bước ra phủ phục dưới chân nhà vua và nói: thưa ngài, giờ đây tôi muốn xin ngài tha thứ cho chàng thanh niên bị tội kia. Tôi và gia đình đã tha thứ cho anh ta rồi, vì chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng trong xã hội con người vẫn còn có thể thực hành sự tha thứ cho nhau. Nhà vua không những tha tội chết cho chàng thanh niên bị kết án, mà còn vui mừng vì trong vương quốc vẫn còn có người sống kính trung giữ lời hứa, còn có người can đảm hy sinh cho kẻ khác, và nhất là còn có người thực hành sự tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, gương tốt phát sinh gương tốt, ánh sáng phát sinh ánh sáng. Câu chuyện vui trên đưa chúng ta trở về với giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ, khi Ngài khuyên các tín hữu Roma đừng báo oán, đừng tích chứa hận thù, nhưng hãy dùng điều tốt mà thắng vượt điều xấu. Chúng ta đang thực hành lời khuyên trên của Thánh Tông Đồ Phaolô đến mức độ nào rồi? Lạy Chúa, chúng con ưa thích và muốn làm điều tốt, nhưng rất nhiều khi không làm được. Xin thương ban ơn củng cố thiện chí còn non yếu, để mỗi ngày con mỗi tiến thêm trên con đường làm điều tốt, phục vụ anh chị em xung quanh. Amen.
Này bạn ơi hãy thắp sáng lên, ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống cho bạn, em tin Chúa tỏa sáng nên sao. Này bạn ơi tin Chúa, tin Chúa thôi, Chúa đang đợi chờ. Hãy vâng lên người ta, hãy thắp cho chân ta. Sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu.
Chương trình phát thanh 8:30 trên Nghe Xin được phép kết thúc hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.